Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây hành lấy củ, góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân. Vụ hè thu năm 2024, Trung tâm Khuyến nông Bình Định triển khai thực hiện duy trì mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp năm thứ hai cho 18 hộ dân ở tại xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ với quy mô 1 hectare. Theo đánh giá của các hộ tham gia, cây hành hương trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất củ đạt 98 tạ trên 1 hectare, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng. Bài viết sau ghi nhận hiệu quả bước đầu của mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp triển khai tại xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Để triển khai thành công mô hình, đầu tháng 4 năm nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn đầu vụ nhằm hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất cho các hộ dân trong và ngoài mô hình. Theo đó, 18 hộ dân tham gia mô hình đã được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chuẩn bị giống, chuẩn bị đất, cách trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và ghi chép nhật ký sản xuất để thuận lợi trong quá trình đánh giá chứng nhận Việt Gáp cho sản phẩm. Anh Đồng Xuân Hiệp, nông dân tham gia mô hình cho biết, gia đình anh có 1.200m2 trồng hành lấy củ, trước kia sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính. Tuy nhiên, từ khi tham gia mô hình được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây hành theo tiêu chuẩn Việt Gáp như chọn giống, làm rò rãnh phải cao từ 25-30cm, bón phân cân đối, tưới nước đủ ẩm và phòng trừ sâu bệnh hại, bảo đảm thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, ruộng hành sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, mô hình cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn trước. Theo đánh giá của các hộ tham gia mô hình, sau 2 tháng xuống giống, cây hành hương sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất củ đạt 98 tạ trên 1 hectare, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng. Hiệu quả kinh tế đạt 149,6 triệu đồng trên 1 hectare, tỷ suất lợi nhuận đạt 62%, cao hơn 13 lần so với trồng lúa. Ông Nguyễn Kim Trắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ cho biết, trước đây, vùng đất tại thôn Chánh Trạch 2 sản xuất chủ yếu là cây lúa, hiệu quả kinh tế rất thấp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng lúa hành hoặc lúa dưa hành mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Mô hình sản xuất cây hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp triển khai thành công đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất của bà con trong việc bón phân, phun thuốc, phòng trừ sâu bệnh, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giữ gìn môi trường xanh sạch. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã có kế hoạch từng bước nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm OCOP hành Mỹ Thọ, đồng thời nhân rộng mô hình này cho các hộ dân khác trên địa bàn xã. Có thể thấy, hiệu quả mô hình sản xuất hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp không chỉ tạo ra sản phẩm, bảo đảm chất lượng an toàn, nâng cao giá trị nông sản, tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ, mà còn gắn trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn hữu cơ, phục vụ truy xuất nguồn gốc. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền tập huấn và nhân rộng mô hình này cho các địa phương khác trong tỉnh nhằm góp phần tăng năng suất chất lượng hành củ và hiệu quả kinh tế cho người dân. Thưa bà con và các bạn, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu hơn 28,2 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,4%. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, để đạt được quy mô xuất khẩu như vậy, có thể nói rằng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đi đúng hướng theo chiến lược 150 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 8 vừa qua đạt hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với tháng 8 năm ngoái. Trong đó, nông sản chính đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6%, lâm sản đạt hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7%. Thủy sản đạt 900 triệu đô la Mỹ, tăng 5%, riêng chăn nuôi đạt 46,5 triệu đô la Mỹ, giảm 4,8% và đầu vào sản xuất là 161 triệu đô la Mỹ, giảm 23%. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng, nên kim ngạch xuất khẩu tăng, đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm 2023, như gỗ và sản phẩm gỗ, đạt hơn 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Rau quả đạt hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê với kim ngạch hơn 4 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% về lượng nhưng lại tăng 36,1% về giá trị. Trong nhóm thủy sản, xuất khẩu tôm mang về 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Cá tra đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng 21,4% trong 8 tháng qua và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc chiếm 20,4%, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước và Nhật Bản chiếm 6,7%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, giá cả trong nước tương đối ổn định, một số mặt hàng giảm nhẹ so với tháng trước. Riêng lúa gạo và cá tra nguyên liệu có xu hướng tăng nhẹ do nguồn cung giảm, giá rau củ giảm nhẹ do đang vào vụ, giá thu mua một số mặt hàng trái cây giảm nhẹ, thanh long, nhãn, sầu riêng. Giá thịt heo hơi giảm do dịp lễ Vu Lan, nhu cầu tiêu thụ ít, giá trung bình 61.000 đến 64.000 đồng một ký, giảm so với tháng trước 2.000 đến 2.800 đồng một ký. Giá thu mua tôm thẻ nguyên liệu bình quân ở mức 83.625 đồng một ký, giảm 2.500 đồng một ký. Chia sẻ về những kết quả của ngành nông nghiệp 8 tháng qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, để đạt được quy mô xuất khẩu như vậy, phải nói tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đi đúng hướng theo chiến lược 150 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Toàn ngành đã có chiến lược để triển khai các dự án, nhưng đồng thời trong các lĩnh vực cũng có chiến lược riêng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, trong các lĩnh vực chúng ta đã có chiến lược và trong mỗi chiến lược đó đều có các đề án. Những đề án này đều được xây dựng trên cơ sở tổng kết cả quá trình tái cơ cấu và chúng ta đã khởi động các dự án đi đúng quỹ đạo. Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng, khó khăn phức tạp của thế giới lại chính là thời cơ. Chúng ta đã nắm bắt, vận hành và đi sâu được vào các thị trường, chẳng hạn như Mỹ vẫn là thị trường số 1, chiếm khoảng 21%, Trung Quốc trên 20%. Ngoài ra, Nhật Bản, châu Âu, Philippines, Hàn Quốc vẫn là những thị trường có nhiều tiềm năng lợi thế đối với nông sản Việt Nam. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức ký kết 3 nghị định thư quan trọng mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu sang thị trường Trung Quốc. Đánh giá về tiềm năng và cơ hội của các mặt hàng này trong thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay, với sầu riêng đông lạnh, chúng ta có một khối lượng rất lớn và giá trị sầu riêng xuất sang Trung Quốc cũng rất cao. Chúng ta đã có vùng nguyên liệu, đã có giống, có quy trình nhân tạo, địa chỉ của cơ sở đóng gói. Sầu riêng đông lạnh chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ củng cố hơn năng lực cho loại trái cây này của Việt Nam. Thứ hai, với mặt hàng dừa, với diện tích hơn 199.000 hectare, sản lượng đạt 2 triệu tấn, đây cũng là ngành hàng có tiềm năng lớn. Thứ ba là cá sấu. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng lợi thế rất lớn trong việc phát triển nuôi cá sấu. Đây cũng là loài động vật dễ nuôi, có thể tận dụng những loại thức ăn có nguồn gốc động vật bỏ đi, nhưng lại có thể sản xuất thành sản phẩm thịt và da cá sấu có giá trị cao. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, cá sấu cùng với các sản phẩm nông sản khác sẽ giúp chúng ta nâng quy mô và tổng kim ngạch tại thị trường Trung Quốc. Năm nay, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 55 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP 3,5%. Để đạt được mục tiêu này, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ gồm tập trung giải ngân đầu tư công, tăng cường phòng chống dịch bệnh động vật, bảo vệ đồng ruộng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong tất cả lĩnh vực như thủy lợi, phòng chống thiên tai, lâm nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thú y, bảo vệ thực vật. Đồng thời, nâng cao năng lực chế biến sâu, tập trung xây dựng thương hiệu để nông sản Việt Nam thực sự có giá trị trên thị trường quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu những sản phẩm nông sản có lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiến lược 150. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đây là những giải pháp mang tính căn cốt để thúc đẩy cho toàn ngành nông nghiệp về đích năm 2024 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.